Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy, 15 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự đọc tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tối cầu nguyện và lắng nghe chứng từ của các gia đình vào tối thứ Bảy mùng 8 tháng 7 vừa qua. Kế đó là các đề mục chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma. Tòa Thánh Vatican kêu gọi các quốc gia thuộc khối cường quốc kinh tế G8 hãy hoạt động cho sự hòa hợp quân bình kinh tế Bắc Nam. Cuộc họp thượng đỉnh của những vị lãnh đạo các cường quốc kinh tế thuộc khối G8 được chính thức bắt đầu vào thứ Bảy hôm nay 15 tháng 7 tại thành phố St. Petersburg, Liên bang Nga. Đây là lần đầu tiên Liên bang Nga nhận tổ chức cuộc họp của khối cường quốc kinh tế G8 trong lãnh thổ của mình tại thành phố St. Petersburg. Được biết, khối các cường quốc kinh tế G8 gồm có 8 quốc gia sau đây, theo thứ tự ABC: Anh, Canada, Đức, Hoa Kỳ, Liên bang Nga, Nhật Bản, Pháp và Ý. Hôm chiều thứ Sáu vừa qua, 14 tháng 7, hai vị tổng thống của Hoa Kỳ, ông George Bush, và của Liên bang Nga, ông Vladimir Putin, đã gặp nhau để bàn về những điểm nóng hiện nay trên thế giới. Những vấn đề về kinh tế và về năng lượng là những vấn đề chính được bàn đến trong cuộc họp thượng đỉnh này. Tuy nhiên, những vấn đề thời sự quốc tế vừa bùng nổ cũng sẽ được bàn đến trong cuộc họp, như tình hình Trung Đông, nhất là cuộc tấn công của Israel vào dải Gaza và Liban, vấn đề vũ khí nguyên tử tại Iran, mối hăm dọa mới từ Bắc Hàn, tình hình tại Iraq, vấn đề nạn khủng bố trên thế giới vừa được khơi dậy thêm sau cuộc nổ bom tại ga xe lửa ở Mumbai, Ấn Độ. Tòa Thánh Vatican, qua tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, được công bố hôm thứ Sáu vừa qua, 14 tháng 7, đã kêu gọi các cường quốc kinh tế G8 hãy cố gắng giải quyết sự cách biệt kinh tế Bắc Nam. Việc toàn cầu hóa kinh tế cần hướng đến sự hòa hợp kinh tế tốt đẹp giữa các quốc gia giàu mạnh ở Bắc bán cầu và các quốc gia nghèo yếu thuộc Nam bán cầu, và như thế mới mở ra được một tương lai hy vọng cho nhân loại. Nếu không, thì nền hòa bình thế giới sẽ gặp nguy hiểm. Tuyên ngôn của Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình cũng lên tiếng than phiền về thành quả không là bao của cuộc họp thượng đỉnh khối G8 vào tháng 6 năm 2005 vừa qua. Hiện nay, tuy Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đang nghỉ hè tại Val d'Aosta, miền núi Alpes, Bắc Italia, nhưng Ngài quan tâm theo dõi cuộc xung đột mới tại Trung Đông, nhất là cuộc tấn công của Israel vào Liban. Đức Hồng Y Sodano, quốc vụ khanh Tòa Thánh, đã cho biết như trên, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Phát thanh Vatican hôm qua thứ Sáu, 14 tháng 7. Đức Hồng Y cũng quả quyết thêm rằng, quyền tự vệ của một quốc gia, và ở đây là Israel, không chuẩn cho quốc gia đó khỏi phải tôn trọng những quy định của công pháp quốc tế, nhất là trong những gì liên quan đến việc bảo vệ những thường dân. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, con đường duy nhất xứng đáng với văn minh con người chúng ta là con đường đối thoại chân thành giữa các thành phần liên hệ. Đức Hồng Y cho rằng, những tin tức đến từ Beirut, Liban cho thấy tình hình đang xảy ra là nghiêm trọng. Tin Vatican. Vào lúc 11 giờ 30 phút trưa thứ Tư vừa qua, ngày 12 tháng 7, Đức Hồng Y Sergio Sebastiani, Chủ tịch Phụ Kinh tế Tài chánh của Tòa Thánh, đã chủ sự cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh để phổ biến bản phúc trình tổng kết ngân sách chi thu của Tòa Thánh năm 2005. Tin vui trong buổi họp báo là tổng kết ngân sách Tòa Thánh năm 2005 được thẳng dư 9.700.000 tiền euro, tương đương khoảng 12.400.000 Mỹ Kim. Mặc dù trong năm 2005 vừa qua, Tòa Thánh Vatican đã phải chi một số tiền là 7 triệu euro cho tang lễ Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị và việc bầu cử vị tân giáo hoàng. Theo Đức Hồng Y Sebastiani, thì ngân sách tòa thánh trong các năm 2001, 2002 và 2003 đều bị thâm thủng. Đến năm 2004, ngân sách dư ra khoảng 4 triệu euro, và năm 2005, dư khoảng 9 triệu 700 ngàn euro. Tuy vào năm 2005, tòa thánh đã phải chi phí một số tiền 7 triệu euro cho tang lễ và việc bầu cử vị tân giáo hoàng, nhưng chi phí này đã được bù đắp nhờ việc 3 triệu 800 ngàn khách hành hương mua vé thăm Viện Bảo tàng Vatican trong dịp đến Roma dự tang lễ Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Ngân sách của tòa thánh do 3 nguồn thu, quan trọng nhất là tiền các giáo phận trên toàn thế giới đóng góp. Số tiền này hàng năm được vào khoảng 73 triệu euro, tức khoảng 92 triệu Mỹ Kim. Tiền này thường được gọi là đồng tiền của Thánh Phêrô. Nguồn thu thứ hai là tiền tặng của các cá nhân cho Đức Giáo Hoàng. Số tiền này được vào khoảng 59 triệu Mỹ Kim. Nguồn thu thứ ba là tiền lời từ các ngân khoản đầu tư của Tòa Thánh. Theo bản phúc trình, số tiền này là 43 triệu euro, tức khoảng 55 triệu Mỹ Kim. Đức Hồng Y Sebastiani cho biết, các giáo phận và giáo dân Hoa Kỳ đóng góp nhiều nhất cho ngân sách hàng năm của Tòa Thánh Vatican, sau đó là Ý và Đức. Bản phúc trình cũng cho biết ngân sách Đài Phát thanh Vatican và Nhật báo Quan sát viên Roma chi nhiều hơn mức ngân sách dự định, trong khi đó ngành truyền hình và xuất bản sách được hẳn dư. Tưởng cũng nên nhắc lại là việc công bố ngân sách hàng năm của Tòa Thánh là do lệnh của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị và đã có từ năm 1981. Mục đích công bố là để tránh tiếng dị nghị cho rằng Tòa Thánh Vatican giàu có. Tin Bruxelles, Ủy ban Ngoại giao của Liên hiệp châu Âu vừa đưa ra lời kêu gọi chính quyền Trung Quốc hãy lập tức thả các giám mục và những người Kitô giáo đang bị bỏ tù vì đức tin tôn giáo. Lời kêu gọi được trình bày trong một bản phúc trình mà đại đa số các thành viên trong Ủy ban Ngoại giao của Liên hiệp Âu Châu đã chấp thuận. Bản phúc trình viết như sau. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc hãy lập tức thả các thành viên của Giáo hội Kitô ra khỏi tù, vì họ là những người bị giam cầm, bị hành hạ một cách vô lý. Theo cơ quan tin tức Á Châu cho biết, hiện nay tại Trung Quốc có đến hàng chục vị giám mục thuộc giáo hội hầm trú đang bị quản thúc tại gia, không cho thi hành công tác mục vụ. Ngoài ra trong số các giám mục ấy có 3 vị bị cảnh sát bắt, nhưng người ta không biết các ngài bị giam ở đâu, và chính phủ Bắc Kinh cũng không đưa ra lời giải thích nào. Bản phúc trình trên của Ủy ban cũng chỉ trích chính quyền Trung Quốc trong 2 sự việc tổ chức Công giáo yêu nước tự động tấn phong giám mục cách phi pháp. Một tại Côn Minh và một tại An Huy. Theo bản phúc trình, các sự kiện đó vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo, phá hoại cuộc đối thoại có tính cách xây dựng đang có giữa Bắc Kinh và Tòa Thánh Vatican. Bản phúc trình cũng nhấn mạnh đến việc chính quyền Trung Quốc phải bảo vệ tự do tôn giáo cho các người Tây Tạng theo Phật giáo, người Hồi giáo ở Tân Cương và phái Pháp Luân Công. Tin Việt Nam. Đức Giám mục Vĩnh Long Thomas Nguyễn Văn Tân đã đến thăm họ đạo Ba Càng để ban phép thêm sức cho hơn 80 em thuộc các họ đạo nằm dọc theo quốc lộ 1A. Đó là các họ Ba Càng, Ngã Cại, Cây Quá, Bình Minh và Cái Sơn. Riêng họ đạo Cái Sơn thuộc quyền của cha du xe Nguyễn Phát, vì cách Ba Càng khoảng 6 cây số, nên các em cũng được lãnh nhận bí tích thêm sức cùng với các em chung quanh. Các họ đạo dùng này sau thời gian gần như ngưng hoạt động, nhưng nhờ sự năng động và tinh thần làm việc không biết mệt mỏi của cha Joachim Đỗ Duy Thản cùng với các cha phụ tá, nên các họ đạo giờ đây đang chuyển mình và sức sống từ từ mạnh dần lên. Từ nơi đã bị tàn phá, không còcòn được ngôi nhà họp lại 2 hay 3 người để cầu nguyện. Người giáo dân trong vùng này đã trải qua những ngày làm chứng cho tin mừng thật không dễ chút nào. Vậy mà giờ đây ơn Chúa thật tràn đầy. 9 giờ sáng ngày 13 tháng 7, Đức Giám mục Vĩnh Long Thomas Nguyễn Văn Tân đến nhà thờ Ba Càng. Khung cảnh của ngày hội lớn hiện ra trước mắt. Những dây cờ bao phủ quanh sân nhà thờ, biểu ngữ chào mừng chiếm chỗ hết sức trang trọng. Hơn 80 em thiếu nhi chào đón đức cha đến với những tràng pháo tay thật nồng nhiệt. 9:30 thánh lễ khởi sự thật trang trọng, từng em được lãnh nhận bí tích thêm sức. Trong thánh lễ, Đức Giám Mục ca ngợi tinh thần sống đạo của các tín hữu dọc theo quốc lộ 1A và cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho mọi người mỗi ngày được vững niềm tin hơn. Sau thánh lễ, các em được lãnh món ăn nhẹ tại nhà xứ để giúp cho thể xác được vững gối mà về đến nhà. Những gương mặt vui tươi rạng rỡ, những tâm hồn trong sáng, những mầm sống đang vươn lên, và hồng ân Chúa vẫn tiếp tục tràn đầy khắp mọi nơi trên mọi người.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp bài diễn văn của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong buổi tối cầu nguyện và lắng nghe chứng từ của các gia đình vào tối thứ Bảy mùng 8 tháng 7 vừa qua do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi nhắc lại bản chất của gia đình theo giáo huấn của Giáo hội, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 nói về vai trò của gia đình thông truyền đức tin và tình thương của Thiên Chúa cho con cái với những lời như sau. Cha và mẹ đã hứa với nhau trước nhan Thiên Chúa là hoàn toàn chấp nhận nhau, và điều này kết thành nền tảng của bí tích kết hợp hai người lại với nhau. Đồng thời, ngõ hầu mối tương quan bên trong gia đình được nên trọn, thì điều cần thiết là cha mẹ cũng nói lời chấp nhận con cái mà chính họ sinh ra, hoặc nhận nuôi. Những con cái này có nhân cách riêng và tánh tình riêng. Như thế, con cái tiếp tục lớn lên trong bầu khí chấp nhận và yêu thương. Và điều đáng mong ước là, một khi đạt đến mức trưởng thành đủ, con cái đến phiên mình đáp lại bằng thái độ chấp nhận đối với những ai đã trao ban cho mình sự sống. Những thách thức của xã hội hiện nay, một xã hội bị ghi dấu bởi sự phân rẽ phổ biến trong môi trường thành thị, đòi hỏi sự bảo đảm sao cho các gia đình không bị cô đơn. Một gia đình nhỏ có thể gặp những trở ngại to lớn phải vượt qua nếu bị tách rời ra khỏi những người bà con thân thuộc và những người bạn. Vì thế, cộng đoàn giáo hội có trách nhiệm cung cấp sự nâng đỡ, sự khích lệ và của ăn tinh thần giúp củng cố sự gắn chặt các thành phần gia đình, nhất là trong những thử thách hay trong những lúc nguy khốn sống chết. Trong viễn tượng này, điều hết sức quan trọng là vai trò của các giáo xứ cũng như của những hiệp hội khác nhau trong giáo hội. Tất cả đều được mời gọi cộng tác như những mạng lưới cung cấp sự nâng đỡ và như bàn tay trợ giúp của giáo hội để làm cho gia đình được lớn lên trong đức tin. Chúa Kitô đã mặc khải cho biết như thế nào là nguồn mạch thường xuyên và tột cùng của sự sống cho tất cả mọi người, và do đó cả cho gia đình nữa, khi quả quyết như sau: đây là điều răn của Thầy, là chúng con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con. Không ai có tình yêu lớn hơn kẻ hiến mạng sống mình cho bạn hữu. Tình yêu của Thiên Chúa đã được đổ xuống trên chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Vì thế các gia đình được mời gọi sống tình yêu có phẩm chất thần thiên như thế, bởi vì Chúa là đấng bảo đảm rằng điều này có thể thực hiện được qua tình yêu con người đầy cảm tính, đầy lòng mộ mến và nhân từ như tình yêu của Chúa Kitô. Cùng với việc thông truyền đức tin và tình thương của Chúa, có một trong những trách vụ lớn nhất của gia đình là trách vụ huấn luyện những con người tự do và có trách nhiệm. Vì thế, các bậc làm cha mẹ cần tiếp tục phục hồi sự tự do cho con cái. Nói thế là bởi vì, trong một thời gian nào đó, cha mẹ là những kẻ bảo đảm cho sự tự do của con cái. Nếu con cái nhìn thấy rằng cha mẹ của mình, và cách chung, những người lớn xung quanh, sống cuộc đời vui tươi và hăng say, cả khi gặp những khó khăn, thì sẽ dễ dàng tăng triển nơi con cái niềm vui sống sâu xa. Và niềm vui sống này sẽ giúp cho con cái thành công vượt qua được những trở ngại có thể và vượt qua được những nghịch cảnh của đời sống con người. Ngoài ra, khi gia đình không đóng kín nơi chính mình, thì con cái sẽ tiếp tục học được rằng mọi người đều đáng được yêu thương, và rằng có một tình huynh đệ căn bản và phổ quát giữa tất cả mọi người. Cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5 này mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về một chủ đề có tầm quan trọng đặc biệt, vừa đồng thời kéo theo một trách nhiệm lớn cho mỗi người chúng ta. Đó là chủ đề và trách nhiệm thông truyền đức tin trong gia đình. Sách giáo lý của giáo hội đã nói lên điều này cách hay ho như sau. Như người mẹ dạy cho con cái biết nói và sau đó biết hiểu và thông truyền, thì giáo hội, mẹ chúng ta, dạy chúng ta biết ngôn ngữ đức tin để dẫn đưa chúng ta vào trong sự hiểu biết đức tin và vào trong nếp sống đức tin. Như được tiêu biểu trong nghi thức phụng vụ ban bí tích sửa tội, bằng việc trao nến, những bậc làm cha mẹ được liên kết với mầu nhiệm của sự sống mới như là những con cái Thiên Chúa qua nước sửa tội. Thông truyền đức tin cho con cái, với sự trợ giúp của những người khác, cũng như của những cơ chế khác như giáo xứ, trường học hay các hiệp hội công giáo, là một trách nhiệm mà cha mẹ không thể nào bỏ quên, tỏ ra lơ là, hoặc giao phó hoàn toàn cho người khác. Gia đình Kitô được gọi là giáo hội tại gia, bởi vì gia đình Kitô này diễn tả và thực hiện bản chất hiệp thông và gia đình của giáo hội, như đại gia đình của Thiên Chúa. Mỗi thành phần, tùy theo vai trò riêng, thực thi chức tư tế chung của bí tích sửa tội, vừa góp phần làm cho gia đình trở thành một cộng đoàn ân sủng và cầu nguyện, một trường huấn luyện những nhân đức, nhân bản và Kitô, một nơi rao giảng đầu tiên đức tin cho con cái. Và hơn thế nữa, những bậc làm cha mẹ, những kẻ tham dự vào tình phụ tử của Thiên Chúa, là những kẻ đầu tiên chịu trách nhiệm giáo dục cho con cái và là những kẻ đầu tiên rao giảng đức tin cho con cái. Cha mẹ có bổn phận yêu thương và tôn trọng con cái như là những ngôi vị và như là những con cái của Thiên Chúa. Đặc biệt, các ngài có sứ mạng giáo dục chúng sống đức tin Kitô. Chúng tôi sẽ đọc phần cuối của bài diễn văn này trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một thời sự. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Tòa án của con người vẫn luôn mang tính bất toàn. Thỉnh thoảng, người ta thấy có những tù nhân Mỹ, sau hàng bao nhiêu năm trời bị giam giữ, nay được tuyên bố trắng án nhờ kỹ thuật điều tra dựa trên xét nghiệm DNA. Trong khi đó có biết bao nhiêu tội phạm, mà hành vi tội ác đã rõ như ban ngày, vẫn chưa hay không hề bị luận tội. Một Milosevic của cựu năm tư, sau bao nhiêu năm bị đem ra xét xử tại Tòa án Quốc tế La Hague, vẫn khư khư không nhận tội và chết trước khi tòa có thể đưa ra một bản luận tội. Một Saddam Hussein mà tội ác hẳn không thể nghi ngờ được, vẫn tiếp tục thách thức công lý tại tòa án Iraq. Người ta cũng có thể thấy tính bất toàn ấy của công lý loài người trong phiên tòa xử các tội diệt chủng chống lại nhân loại tại Campuchia. Sau không biết bao nhiêu thương lượng với nhà cầm quyền Campuchia về các thành phần thẩm phán, Liên Hiệp Quốc mới có thể mở một phiên tòa chính thức bắt đầu tại đây vào ngày thứ Hai, mùng 10 tháng 7 vừa qua. Do Liên Hiệp Quốc dàn dựng, tòa án này mang tính cách quốc tế, nhưng thực chất hoàn toàn không có tính quốc tế. Thoạt tiên, Liên Hiệp Quốc muốn có một tòa án gồm toàn những thẩm phán quốc tế để tránh mọi áp lực từ phía các siêu cường, và nhất là nhà cầm quyền Campuchia. Nhưng sau không biết bao nhiêu cuộc thương thảo, cuối cùng Liên Hiệp Quốc cũng đành phải chấp nhận thỏa hiệp. Tòa án không những không diễn ra tại La Hague, mà thành phần thẩm phán lại gồm đa số người Campuchia. Và dĩ nhiên ai cũng biết rằng, tại nước chùa tháp này, các thẩm phán chỉ có thể là người của nhà nước mà thôi. Mà người của nhà nước không ai khác hơn là người của người nắm quyền sinh sát hiện nay là Thủ tướng Hun Sen. Về phía các bị cáo, người ta lại càng nêu lên nhiều câu hỏi hơn. Người chết đã yên một kiếp người, nhưng những người còn sống, ai là người phải chịu trách nhiệm trước tòa án về những tội ác có tổ chức và hệ thống của Khmer Đỏ? Chánh phạm là Pol Pot thì đã chết trong rừng. 12 người đồng phạm, nhưng trực tiếp thi hành lệnh của Pol Pot thì vẫn còn đó. Nhưng hiện nay chỉ còn có 2 người bị giam giữ. Số còn lại đang ung dung sống cuộc đời an nhàn và sung túc tại những lãnh địa giáp giới với Thái Lan hay trong những biệt thự kín cổng cao tường ngay tại Phnom Penh. Vì đã có cuộc thương lượng và thỏa hiệp giữa các siêu cường và nhà cầm quyền Campuchia, cho nên tòa án chỉ truy tố những người lãnh đạo của nhà nước Campuchia thời Pol Pot và những người có trách nhiệm nghiêm trọng đối với tội ác mà thôi. Như vậy, rốt cuộc chỉ có các ông Nuon Chia, Khieu Samphan và Tamok là bị truy tố chính thức mà thôi. Ông Ien Sari, người đặc trách ngoại giao dưới thời ông Pol Pot, thì đã được hoàng gia ân xá vì đã ra mắt với nhà cầm quyền Campuchia từ năm 1996. Pol Pot đã không có đến 5 đầu 6 tay để thực hiện cuộc diệt chủng dã man nhất trong lịch sử nhân loại. Biết bao nhiêu người đã là cánh tay đắc lực của ông. Nhưng hiện nay, những người đó vẫn tiếp tục nhẫn nhơ trong nội các của ông Hun Sen. Ngay cả ông thủ tướng người Việt gốc Campuchia này cũng đã từng là một thiếu tá trong quân đội Khmer Đỏ, nghĩa là cũng đã từng nhúng tay vào máu của không biết bao nhiêu người dân vô tội. Vậy mà, không những ông vẫn cứ yên như bàn thạch trong nhà cầm quyền, mà còn đang ngồi chỉ đạo các thẩm phán người Campuchia tham gia trong tòa án quốc tế xét xử các tội ác chống nhân loại. Rốt cuộc đã hơn 30 năm qua, mà người dân Campuchia vẫn còn bị ám ảnh vì cuộc diệt chủng, cũng như vì tòa án đang diễn ra ngay trên đất nước của mình. Thân nhân gia đình, bạn bè của gần 2 triệu nạn nhân vô tội bị sát hại vì bàn tay bạo tàn của tập đoàn Pol Pot và Khmer Đỏ vẫn mãi mãi là những người không có tiếng nói. Pol Pot và Khmer Đỏ là những người cộng sản. Thủ tướng Hun Sen, gốc Khmer Đỏ, cũng vẫn là cộng sản. Các thẩm phán do ông chỉ định vẫn là người cộng sản. Biết bao nhiêu nhân vật Khmer Đỏ đã từng gây ra tội ác vẫn cứ tiếp tục nhẫn nhơ trong guồng máy cai trị của ông Hun Sen. Người dân Campuchia làm sao có thể vượt qua được nỗi kinh hoàng và lo sợ đối với một chế độ đã từng sát hại họ. Sợ đến nỗi không dám nói chuyện với người khác. Sợ không dám có ý kiến. Sợ bị trả thù, sợ bị bắt bớ, giam cầm, ám sát hay thủ tiêu. Sợ rằng việc luận tội và kết án của một tòa án có vẻ quốc tế ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra. Xét cho cùng, có lẽ người dân Campuchia vẫn mãi mãi còn lo sợ, bởi vì dù cho chế độ có thay tên đổi họ, nhưng bản chất cộng sản thì vẫn mãi mãi còn đó. Bao lâu chính những kẻ phạm tội ác lại ngồi trên ghế quan tòa để xét xử, thì tòa án của loài người vẫn mãi mãi là một trò hề. Nhưng lưới trời thì lòng lòng. Con người có thể thoát khỏi công lý của loài người, nhưng không bao giờ lọt qua được lưới trời. Lưới trời ấy không nằm ở đâu xa, mà được giăng ra ngay trong tận đáy tâm hồn. Đó là tòa án mà không một tội nhân nào có thể thoát khỏi. Trong tòa án ấy, con người không còn đối diện với một quan tòa nào khác hơn là chính lương tâm của mình. Công lý của loài người có thể giới hạn và sai lầm, nhưng phán quyết của tòa án lương tâm thì không bao giờ sai chạy. Thoát khỏi bản án của công lý loài người, con người có thể tránh khỏi hình phạt của tù đày hay tử hình, nhưng nó sẽ không bao giờ có thể trốn chạy khỏi ánh mắt của lương tâm, vốn đeo đuổi nó trong giấc ngủ và ngay cả bên kia cái chết. Tòa án lương tâm đeo đuổi con người khi nó làm điều ác, nhưng bù lại, chẳng có phần thưởng nào lớn hơn sự bình an mà một lương tâm ngay lành có thể mang lại cho con người. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về hiệp nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubich và cô Franca Zambonini về những giây phút đầu tiên thành lập phong trào tổ ấm Focolare tại thành phố Trento sau Thế chiến thứ hai. Chị Chiara đã tâm sự như sau: vì phong trào vừa mới khai sinh, nên tôi cảm thấy mình cần phải ở lại Trento. Nhưng làm sao có thể bỏ người thân của mình bơ vơ trong hoàn cảnh đó, không nơi trú ngụ? Tôi đã suy nghĩ cả đêm về vấn đề này, và đã khóc rất lâu dưới vòm trời lấp lánh ánh sao. Bỗng tôi nhớ lại một câu thơ của Virgilio khi tôi còn học ở trường. Omnia vincit amor, tình yêu sẽ thắng vượt tất cả. Tôi đón nhận câu đó như món quà Chúa gửi đến cho tôi. Tình yêu có thể thắng tất cả kể cả điều ấy. Và tôi đáp lại đồng ý. Cha tôi thông cảm với tôi ngay. Ông đồng ý và chúc lành cho tôi. Ngược lại, mẹ tôi rất khó chấp nhận điều đó. Lúc ấy, tôi là người duy nhất kiếm ra chút tiền bằng nghề dạy kèm. Bà không tài nào hiểu được tại sao một người luôn luôn phục vụ gia đình lại quyết định bỏ người thân lại vào một lúc kinh khủng như thế. Nhưng sau đó, mẹ tôi trở thành người luôn nâng đỡ tôi, và bà đã điềm tĩnh sống bên chúng tôi cho đến lúc bà được 94 tuổi. Và sau đây, chị Chiara kể lại trực giác thiêng liêng đầu tiên của chị. Sự việc xảy ra tại Loreto, ở nhà nguyện kính Đức Mẹ. Lúc tôi đến thành phố ấy để dự một hội nghị dành cho sinh viên công giáo. Năm ấy là năm 1939. Tôi chưa biết chúng muốn gì nơi mình và chẳng mấy bận tâm về điều đó. lần đầu tiên bước vào ngôi nhà nhỏ, có thánh đường bọc lấy như một pháo đài. Tôi hết sức xúc động. Chắc chắn, tôi không có giờ để thắc mắc ngôi nhà này có đúng là nhà của thánh gia cư ngụ ngày xưa hay không. Một mình tôi chìm trong mầu nhiệm cao cả ấy, và với nước mắt hầu như không ngớt rơi. Một điều ít khi xảy ra nơi tôi bắt đầu suy niệm lại tất cả những gì đã xảy ra ở đây. Thiên thần truyền tin cho Đức Maria, Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse sống đời sống gia đình tại đây. Tôi kính cẩn sờ các viên đá, các tấm ván, hình dung lại ngôi nhà do Thánh Giuse xây dựng. Tôi như nghe thấy tiếng bé Giêsu, thấy người băng qua nhà. Tôi ngắm các bức tường và đã may mắn được nghe âm vang tiếng nói, tiếng ca của Đức Maria. Lúc tôi còn ở trường chung với bạn bè, không có ngày nào dự hội nghị mà tôi không chạy tới ngôi nhà nhỏ. Và lần nào cũng như lần nào, tôi cũng có một ấn tượng, một cảm xúc rất sâu sắc, như thể có một ơn gọi đặc biệt của Chúa bao bọc lấy cả con người tôi. Tôi như bị thần linh đè bẹp. Mọi sự đều trở thành lời chiêm niệm và cầu nguyện, như thể tôi đang sống với ba đấng trong thánh gia. Sau đó hội nghị kết thúc bằng một thánh lễ, được cử hành ngay chính trong ngôi nhà thờ lớn, đông nghẹt người, tới mức như muốn nứt ra. Tôi dự lễ với hết cả tâm hồn. Đến một lúc, tôi bỗng hiểu rằng mình vừa tìm ra đường đi cho mình. Nhiều người sẽ nối gót theo mình. Sau kinh nghiệm ở Loreto, tôi trở về Trento, lòng tràn trề vui sướng. Liên hệ với tương lai của mình, tôi không có yếu tố nào cụ thể hơn ngoài những điều tôi vừa mô tả. Dù vậy, khi được một linh mục yêu cầu kể lại những gì đã diễn ra ở Loreto, tôi đã trả lời, con đã tìm ra đường đi cho mình. Vị linh mục hỏi lại, đường nào, hôn nhân à? Thưa không. Sống trinh khiết giữa đời? Thưa không. Sống trong tu viện? Thưa không. Như vậy ngôi nhà Loreto đã vén cho lòng tôi biết một điều tuy huyền nhiệm nhưng chắc chắn là con đường thứ tư. Sau đó tôi cảm thấy cụ thể hơn con đường này. Phỏng theo thánh gia, các người khiết tịnh và kết hôn quy tụ lại để tận hiến cho Chúa, nhưng dưới một hình thức khác, làm thành focolare. Tôi không cần phải được khuyến khích và nâng đỡ, bởi vì sau đó cuộc sống của tôi lại diễn ra như trước kia, mãi cho đến năm 1943. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe chị Cara Lubick kể lại trực giác thiêng liêng đầu tiên của chị tại Loreto, khởi đầu cho việc thành lập phong trào mới là phong trào Focolare, tổ ấm. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chia rẽ để đánh phá và để thống trị, đó là chiến thuật cổ điển mà Satan và quỷ dữ vẫn liên tục sử dụng để tấn công và đánh phá các dòng tu cũng như mọi thứ cộng đoàn trong thế giới loài người. Do đó, chúng tìm mọi cách để chia rẽ các bề trên với nhau, gây ra thù ghét và tránh né nhau, không muốn gặp gỡ, trao đổi, thảo luận với nhau, không muốn nói thật với nhau. Các bề trên mà cộng tác chặt chẽ với nhau thì Satan và bè lũ hết nơi hoạt động dễ dàng. Chính vì thế, chúng mới tìm cách lấy chính tay chân của chúng trong tu viện mà chia rẽ. Lấy chính sự lẫn lộn của lòng mỗi người mà chia rẽ. Chúng khiến cho các người sống đời thánh hiến, sao xuyến khổ cực đến phải đòi về. Và chúng làm cho các bề trên trở nên bực bội, bất nhẫn đến muốn đuổi phăng họ về cho xong. Chúng khéo léo lấy mất đi lòng trung thành bền bỉ và tình yêu cao thượng để gây hại, khiến cho một phía không muốn nói nữa và một phía không thích nghe, không an tâm để nghe mọi vấn đề nữa. Và thế là các bề trên càng ngày càng trở nên tức bực và nghi kỵ nhau hơn. Vậy là Satan và quỷ dữ tha hồ dẫn dắt các vị theo ý họ và thủ lợi. Hễ các vị yêu Chúa và Đức Mẹ thì chúng khó lừa bịp được, nhưng chúng sẽ cố khiến cho các vị bị ảo tưởng và trở nên tối tăm. Vì sách lược của Satan và quỷ dữ là đánh phá cuộc đời thánh hiến và các dòng tu, nên chiến trường ở bất cứ đâu trong tu viện. Chiến trường là ở các vỉa hè, vì ở đó người ta nói nhiều chuyện lắm. Satan và bè lũ sẽ xui bể dưới trong các giờ chơi, quên lãng những luật lệ liên quan tới giờ chơi, quên các luật lệ nói về sự đi đứng nết na để họ xô đẩy nhau hoặc thân mật với nhau quá, đến ghen ghét tìm cách tránh né nhau, hay gặp nhau nhưng lườm nguýt hoặc bì mặt ra để gây nên sự hiểm khích hơn. Nếu họ là bề trên thì chúng lại càng thích hơn, chúng sẽ xui cho các vị to nhỏ bàn nhau này nọ, cười cợt nô đùa, nhạo báng, nói những câu thừa thãi không cần thiết để phá rối sự thinh lặng là dấu chỉ đặc biệt của một tu viện và để gợi lên sự ồn ào trong tâm hồn. Rồi chúng sẽ gieo vào lòng các vị những nghi ngờ và ghen tương lẫn nhau, đặc biệt khi các vị là phái nữ. Chiến trường là ở nhà ngủ, vì Satan và bè lũ sẽ làm cho các tu sĩ thèm khát giấc ngủ, vào đấy nhí nháy, nói cười lộn xộn, ra tìm cái này, vào kiếm cái kia một cách vô ích, để làm mất thời giờ. Nhà ngủ là chiến trường, vì là nơi ma quỷ thường cám dỗ về đức trong sạch. Chiến trường là ở nhà cơm, vì là nơi chúng làm cho các tu sĩ thèm khát thứ này, ước ao thứ nọ, tham lam, lỗi đức bác ái yêu thương, vì hay chọn cái tốt cái ngon cho mình mà không chú ý đến các anh chị em bên cạnh. Chiến trường là nhà hội, vì là nơi ma quỷ bị thiệt hại nhiều nhất, cũng như ở cửa sổ, nơi bề trên và các vị linh hướng gặp gỡ hướng dẫn các tu sĩ. Thỉnh thoảng chúng cũng được lợi nhiều khi hai bên bàn hỏi hoặc gặp nhau mà thiếu tinh thần siêu nhiên. Có những cuộc hội, Satan và bè lũ hoàn toàn thất bại, nhưng cũng có những cuộc hội, chúng hoàn toàn thành công. Có những cuộc hội, chúng bị tố cáo, nhưng cũng có những cuộc hội, chúng dùng chính miệng lưỡi kẻ nào đó, ăn nói khiêm tốn dễ nghe, để vu khống hoặc đổ lỗi cho linh hồn nào chúng ghen ghét. Có những cuộc hội làm đảo lộn kế hoạch của chúng, nhưng cũng có những cuộc hội chúng làm chủ hoàn toàn. Cả bề trên lẫn bề dưới. Bề trên thì tự phụ, bề dưới thì kiêu ngạo, chán nghe, chán nói, chán chia sẻ, hoặc phát biểu một cách hằn học, đầy tự ái. Satan và ma quỷ rất sợ việc các tu sĩ sửa bảo lỗi cho nhau, nhưng chúng chỉ sợ khi nào người nói rất thật và khiêm nhường, người nghe nhẫn nại và biết chịu đựng và phục thiện. Chúng chỉ sợ khi người chủ tọa có ơn Chúa giải quyết các vấn đề một cách công minh, không có gì thiên kiến. Nhưng các tu sĩ hiếm có thể thành công với chúng trong cử chỉ bác ái tột độ này là việc sửa lỗi cho nhau. Vì ma quỷ càng căm thù bao nhiêu, chúng càng tìm cách quấy phá bấy nhiêu. Chúng làm cho người ta ngại nói sự thật, nếu người đó sẵn có tính e ngại. Chúng làm cho thích nói nếu người đó thích nói, nhưng lại nói những điều chúng muốn, dù bề ngoài xem ra rất thành thật. Phải, chiến trường là ở khắp mọi nơi và trong mọi lúc. Người hay bị phê bình thì Satan và ma quỷ cám dỗ cho họ chán nản, tự phụ. Người ít bị phê bình thì chúng làm cho kiêu ngạo và tự đắc. Ta đây không bị ai nói ai chê gì cả, và tưởng mình đã tiến bộ rất xa trên con đường nhân đức và thiêng liêng. Còn những người chung quanh họ thì chúng xui có đủ mọi thứ ảo tưởng. Chúng còn làm cho những kẻ coi vẻ đơn sơ, thật thà, đánh lừa mọi người. Chúng mặc cho họ kiểu thật thà, đơn sơ, đạo đức để đánh lừa kẻ đạo đức và quyền bính bề trên. Nếu bị bại lộ, chúng sẽ quay ra cách khác. Chúng dùng kế khiêm nhường để cám dỗ đánh lừa kẻ yêu thích khiêm nhường và những đức tính diễn tả sự khiêm nhường. Tất cả không ngoài mục đích đảo lộn thứ tự giữa người ta và Thiên Chúa, đảo lộn thứ tự giữa mọi quốc gia, giữa mọi tầng lớp trong xã hội, đảo lộn thứ tự trong tu viện, giữa bề trên và bề dưới, giữa các tu sĩ nam nữ với nhau. Trong tương quan giữa con người với Thiên Chúa, chúng làm cho con người trở nên kiêu căng ngạo mạn giống như chúng. Trong xã hội, chúng là những lực lượng chính trị, kinh tế hung dữ, giết chóc, tàn sát không gớm tay và hà hiếp không nương tay. Nhưng nếu cần lịch thiệp thì chúng lịch thiệp, nếu cần nhũn nhặn thì chúng nhũn nhặn, nhưng tựu chung cũng chỉ để đi đến hung dữ. Ôi, Satan và bè lũ thay đổi chiến thuật một cách biến báo, tinh vi, xảo quyệt dường nào. Không tỉnh thức, sẽ rất khó mà nhận ra sự hiện diện và các hoạt động tàn hại của chúng. Quả thế, trong các dòng tu, chúng là người hiền lành mặc lốt chiên non. Nếu cần nhân đức, chúng mặc hình ảnh nhân đức để lừa lọc mọi người. Nếu cần kiêu ngạo, chúng sẽ kiêu ngạo. Nhưng kiêu ngạo không có lợi cho chúng mấy, bằng lợi dụng những kẻ kiêu ngạo, dạy họ sống như những người khiêm nhường, nói năng như người khiêm nhường, hành xử như người khiêm nhường. Nếu cần nhiệt thành, Satan và bè lũ sẽ đóng vai nhiệt thành. Nếu cần linh lợi, ăn nói hay ho xuôi chảy, chúng sẽ đóng vai một kẻ có tài chinh phục nhân tâm. Như thế, chúng sẽ dễ thành công hơn. Nghĩa là Satan và quỷ dữ tìm cách áp dụng mọi mưu lược, đúng thời, đúng chỗ, hợp sở thích và khuynh hướng của từng người, của mỗi người chung quanh chúng, yêu chúng hay ghét chúng. Dĩ nhiên là Satan và quỷ dữ sẽ không thể làm gì nổi con cái Thiên Chúa vì Ngài yêu thương che chở, ấp ủ họ như gà mẹ ấp con dưới cánh. Đặc biệt chúng sẽ không thể làm gì nổi những ai kiên trì sống linh đạo trái tim yêu và con đường thơ ấu thiêng liêng, luôn bám sát vào Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Nhưng Thiên Chúa cũng cho phép Satan và quỷ dữ làm cho họ bị ướt cánh, bị tai nạn, dù chỉ nho nhỏ. Hoặc Thiên Chúa cho phép chúng làm to hơn để thử thách những đứa con trung kiên, để cám dỗ họ lẩm bẩm, than van, kêu trách, nghi ngờ tình yêu thương bảo bọc và quyền năng của Thiên Chúa Ba Ngôi, của Mẹ Maria và Cha Thánh Giuse. Chính Chúa Giêsu đã báo cho tông đồ Phêrô và các môn đệ biết sự thật này khi nói: Simon, Simon ơi, kìa Satan đã xin sàng các con như người ta sàng gạo, nhưng thầy đã cầu nguyện cho con để con khỏi mất lòng tin. Phần con khi đã trở lại, hãy làm cho các anh em con nên vững mạnh. Và như thế, Chúa cũng đã báo trước và ám chỉ sự yếu đuối vấp ngã của tông đồ Phêrô. Quả thế, sau này vì sợ hãi, Phêrô sẽ chối Ngài 3 lần, khi ông theo Gioan vào trong sân dinh thượng tế Caipha để nghe ngóng xem vụ bắt giữ và xét xử thầy mình đi đến đâu rồi. Như vậy, sa ngã yếu đuối có xảy ra trong cuộc đời tín hữu và những người được tuyển chọn sống đời thánh hiến cũng là điều dễ hiểu. Vì Thiên Chúa cho phép Satan và quỷ dữ sàng con cái Ngài như người ta sàng gạo, để thanh lọc và thử thách lòng yêu mến, trung kiên của họ đối với Ngài và với ơn gọi là con cái Chúa và cuộc đời thánh hiến. Nhưng Thiên Chúa cũng hằng ban ơn trợ giúp như Ngài đã minh xác với Thánh Phaolô khi Thánh Nhân xin Chúa cất cái rằm ngày đêm đâm vào thân xác Thánh Nhân, thì Chúa trả lời, có ơn của Thầy là đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối. Thánh Phaolô xác tín được điều đó khi Ngài nói, Chúa để cho một thủ hạ của Satan vả mặt Ngài để Ngài khỏi kiêu ngạo vì những mặc khải phi thường Ngài đã nhận được. Kinh nghiệm ơn thánh trợ lực của Chúa khiến cho thánh nhân khẳng định với tín hữu Philippe rằng, với Chúa Giêsu Kitô là đấng ban sức mạnh cho tôi chịu đựng được hết mọi sự. Nghĩa là nếu chúng ta cứ tín thác bám chặt vào Chúa, thì Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta chịu đựng được mọi khổ đau khốn khó và thử thách trong đời.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Chuyện kể rằng, tại một vương quốc nọ rất giàu có, dân chúng an cư lạc nghiệp. Thế nhưng, không hiểu vì lý do nào, cậu hoàng tử lại đem lòng yêu thương một cô gái rất xinh đẹp, nhưng chỉ là con của một thường dân sinh sống với nghề làm bánh mì. Tuy bị hoàng gia phản đối, nhưng hoàng tử nhất quyết cưới nàng làm vợ. Lễ thành hôn được cử hành cách kín đáo và đơn giản ngay trong điện vua. Nhưng không có quan khách vị vọng nào được mời, và cũng không có đại diện của các nước lân cận tới tham dự. Năm tháng trôi qua, hoàng tử và cô gái xinh đẹp sống hạnh phúc bên nhau trong cung điện của vua. Thế rồi, nhà vua lâm bệnh nặng và qua đời. Cả triều đình và dân chúng khóc thương vua đã cai trị dân nước trong an bình thịnh vượng. Mãn tang vua cha, triều đình chuẩn bị cho hoàng tử lên ngôi cai trị dân nước. Bấy giờ, các quan cận thần của triều đình mới cho hoàng tử biết rằng, vì an bình hạnh phúc của dân nước, cậu phải chọn một trong hai điều. Hoặc là khước từ ngai vàng, hoặc là phải rẫy bỏ người vợ đẹp để chính thức thành hôn với cô công chúa của nước láng giềng. Hoàng tử băn khoăn do dự trước sự chọn lựa hạnh phúc cá nhân và lợi ích chung của cả vương quốc. Trong khi đó, các quan cận thần tìm cách thuyết phục hoàng tử rẫy bỏ người vợ đẹp dịu hiền, nhưng chỉ là cô gái con của một gia đình tầm thường. Cuối cùng, hoàng tử đành phải ngậm ngùi tâm sự với vợ. Vì an bình và hạnh phúc của cả vương quốc, anh rất đau lòng, nhưng đành phải từ giã em. Em hãy trở về với cha mẹ, và có thể đem theo tất cả những gì là quý nhất đối với em. Tối hôm ấy, hoàng tử và vợ dùng bữa tối cuối cùng tại hoàng cung. Bữa tiệc chia ly rất thịnh soạn, với đủ các món cao lương mỹ vị, nhưng bầu khí thật buồn thảm. Hoàng tử ăn trong nước mắt, chẳng ngon gì vì lòng buồn rười rượi, không nói nên lời. Tuy nhiên, vợ hoàng tử vẫn thản nhiên vui vẻ như thường lệ, xem ra không có chuyện gì xảy ra cả. Nàng tiếp tục rót rượu vào ly cho chồng. Cạn ly này, lại đầy ly khác. Trong khi đó, hoàng tử lại muốn uống cho quên sầu. Sau bữa tối, hoàng tử say mềm như người bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Bấy giờ, nàng lấy chăn trùm kín hoàng tử, vác chàng lên vai, kín đáo đi lối cổng sau ra khỏi hoàng cung trở về nhà cha mẹ nàng. Sáng hôm sau, khi đã tỉnh rượu, mở mắt ra, hoàng tử thấy mình ở giữa bốn bức tường trong một căn nhà tầm thường của bác thợ làm bánh mì. Hoàng tử ngạc nhiên hỏi vợ. Anh đang ở đâu đây? Vợ hoàng tử mỉm cười đáp. Không phải anh đã nói là em phải trở về nhà cha mẹ của em, và có thể đem theo những gì quý nhất đối với em đó ư? Thật vậy, kho tàng quý nhất đối với em không gì khác hơn là chính anh, là vua của lòng em. Kính thưa quý vị và các bạn, nếu bỗng dưng mỗi người chúng ta phải trỗi dậy ra đi, phải lên đường mà không có ngày trở lại, chúng ta sẽ chọn đem theo gì? Cái gì là bảo vật quý nhất đối với mỗi người? Thật vậy, đời sống con người là một cuộc hành trình tiến về cùng đích là sự sống vĩnh cửu. Là chuyến đi không có ngày trở về, và cũng không thể nào đi ngược thời gian để trở lại điểm khởi hành. Ngày mỗi người mở mắt chào đời, cũng là ngày bắt đầu cuộc hành trình. Dầu muốn dầu không, mỗi ngày qua đi là một bước tiến gần hơn tới sự chết. Chúng ta sống từng giây phút hiện tại, từng ngày hôm nay, nhưng không biết mình sẽ đi về đâu. Ngày mai thế nào? Cũng không ai có thể biết chắc được tương lai mình sẽ ra sao. Tuy nhiên, chỉ có một điều chắc chắn là tất cả mọi người đều phải chết. Mặc dù không biết mình chết lúc nào, chết ở đâu, trong hoàn cảnh nào, chết thế nào, và điều gì đang chờ đợi mỗi người bên kia sự chết. Người không có lòng tin, hoặc nghĩ rằng chết là hết, hoặc coi cái chết là điều đáng sợ, khác nào một vực sâu thăm thẳm, là con đường cụt, là như người đứng trước một bức tường cao, bị lòng khiếp sợ bao vây giam kín, không nhìn thấy gì trước bóng tối và cũng không còn gì để hy vọng nữa. Trái lại, người tín hữu đặt đức tin của họ trên nền tảng vững chắc là mầu nhiệm phục sinh của Chúa Giêsu. Nơi Đức Kitô, Đấng đã toàn thắng sự chết và đã sống lại khải hoàn. Mầu nhiệm sự chết không còn là vực thẳm tối tăm khủng khiếp, cũng không còn là con đường cụt đầy thất vọng nữa. Với lòng tin vào Chúa Kitô phục sinh, cái chết là ngưỡng cửa dẫn vào sự sống thật, là bắt đầu đời sống mới, đời sống vĩnh cửu. Bên kia sự chết, mỗi người chúng ta sẽ gặt hái những gì mình đã gieo vãi trên trần gian này. Trong giờ chết, mỗi người sẽ ra đi với hai bàn tay trắng, không ai có thể đem theo với mình, cho dù chỉ là một đồng xu nhỏ bé. Nhưng chỉ có thể tìm lại được những gì mình đã làm vì lòng yêu mến Chúa. Nếu trong suốt cuộc sống, chúng ta đã biết chọn Chúa là kho tàng cao quý nhất trên mọi sự và trên mọi người, trên cả bản thân chúng ta, thì trong giờ chết, chúng ta sẽ vui mừng an ủi vì sẽ gặp thấy Chúa là chính nguồn hạnh phúc bất diệt, là sự sống thật và là sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tin rằng đức ái là điều hệ trọng hơn cả, vì đức ái không bao giờ tàn lụi. Xin Chúa giúp con biết khôn ngoan sống từng giây phút trong tình yêu Chúa, biết kiên trì thực thi ít là mỗi ngày một hành động bác ái, biết gieo vãi tình thương trên mọi nẻo đường con đi, để sau này con sẽ gặt hái hoa trái không bao giờ tàn héo. Vì lạy Chúa, Chúa chính là tình yêu, là kho tàng quý báu nhất của đời con. Amen.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25m, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.